Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 4 tháng 12 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại Nagasaki hôm 24 tháng 11 vừa qua. Nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Nhật Bản. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm Đền Thánh Greccio. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu giữa cuộc sống nhộn nhịp và huyền náo, hãy tìm những lúc và những nơi yên tĩnh, thanh vắng và cầu nguyện. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong cuộc hành hương tại đền Thánh Greccio, nơi Thánh Francisco Assisi thực hiện hang đá sống đầu tiên vào năm 1223, diễn lại cuộc Giáng sinh của Chúa Cứu Thế. Làng Greccio ở độ cao hơn 700 mét thuộc tỉnh Rieti, cách Roma gần 100 cây số về hướng bắc. Trên núi đá cao tại địa phương có tu viện Thánh Francisco và đền thánh được dựng lên tại nơi Thánh Francisco đã thực hiện hang đá máng cỏ. Đức Thánh Cha đáp trực thăng từ Roma đến quảng trường làng Rieti vào lúc 3 giờ 45 phút chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 12 vừa qua, và từ đây Ngài đi xe lên đền thánh. Hàng trăm tín hữu đã tụ tập tại đây để chào đón Ngài, trong đó có một số mặc y phục giống như trong buổi trình diễn hang đá sống. Tại nhà nguyện đền thánh, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trong thinh lặng trước bức bích họa diễn tả hang đá đầu tiên và đặt tượng Chúa Hài Đồng trên bàn thờ. Tại đây, Đức Thánh Cha đã ký tông thư dấu chỉ lạ lùng về ý nghĩa và giá trị của hang đá máng cỏ. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nhắn nhủ các tu sĩ Francisco, nam cũng như nữ, đến từ các đền thánh khác, hãy tiếp tục làm chứng tá bằng cuộc sống, làm chứng về tình thương của Chúa Giêsu, sự thanh bẩn và khiêm hạ của Chúa. Rời nhà nguyện nhỏ, Đức Thánh Cha tiến lên nhà thờ của đền thánh và chủ sự buổi phụng vụ lời Chúa trước sự hiện diện của khoảng 100 người ngồi chật nhà nguyện. Trong dịp này, nghệ sĩ Massimiliano Sini đã đọc 10 đoạn trong tông thư mới của Đức Thánh Cha về hang đá máng cỏ, và trong vài suy niệm ngắn kết thúc, Đức Thánh Cha nói, ở đây không cần nhiều lời, vì cảnh tượng được trình bày trước mắt chúng ta biểu lộ sự khôn ngoan mà chúng ta cần để đón nhận những gì là thiết yếu. Trước hang đá máng cỏ, chúng ta khám phá thấy rằng, trong đời sống chúng ta, một cuộc sống nhiều khi dồn dập và huyên náo, điều rất quan trọng là tìm được những lúc thinh lặng và cầu nguyện. Thinh lặng để chiêm ngắm vẻ đẹp của tôn nhan Chúa Hài Đồng Giêsu, con Thiên Chúa, sinh ra trong cảnh nghèo của một chuồng súc vật. Kinh nguyện để diễn tả lòng biết ơn, ngỡ ngàng trước hồng ân tình thương vô biên được ban cho chúng ta. Như những mục tử ở Bethlehem, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi đến hang đá để thấy và nhận ra dấu chỉ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Khi ấy, tâm hồn chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và chúng ta có thể mang niềm vui ấy đến những nơi có sầu muộn. Tâm hồn chúng ta sẽ tràn đầy hy vọng để chia sẻ với những người đã đánh mất hy vọng. Đức Thánh Cha đã kết thúc cuộc hành hương vào lúc 5 giờ chiều và bay trở về Vatican. Tin Roma. Cộng đồng Thánh Egidio giúp chống bệnh S tại 11 nước Phi Châu. Cộng đồng Thánh Egidio tiếp tục gia tăng nỗ lực bài trừ virus HIV-S là nguyên nhân chính gây tử vong cho các thiếu niên ở Phi Châu. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức bác ái công giáo do một nhóm thanh niên công giáo thành lập tại Roma năm 1968. Trong khi giới sinh viên học sinh nổi loạn hồi đó, thì họ họp nhau chia sẻ lời Chúa và thi hành các công tác bác ái, giúp đỡ di dân và người nghèo. Hiện nay, cộng đồng có hơn 70.000 thành viên tại nhiều nước trên thế giới. trong thông cáo công bố nhân ngày thế giới chống bệnh AIDS hôm 1 tháng 12 vừa qua, cộng đồng Thánh Egidio cho biết chương trình giúp bài trừ virus HIV/AIDS gọi tắt là TRIM bắt đầu từ 18 năm nay và hiện đang cung cấp miễn phí các phương thức và thuốc men trị liệu tại 11 nước Phi Châu với 49 trung tâm sức khỏe và 25 phòng thí nghiệm sinh học phân tử. Năm 2016, 73% trường hợp mới nhiễm HIV gây bệnh AIDS nơi các thiếu niên xảy ra tại Phi Châu, và người ta ước lượng vào năm 2030 tới đây sẽ có thêm 740.000 bạn trẻ bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh liệt kháng này. Cho đến nay, một nửa số thiếu niên nam nữ bị nhiễm HIV tập trung tại 6 nước Phi Châu là Nam Phi, Nigeria, Kenya, Mozambique và Tanzania. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại miền đông Phi Châu. Chính tại các quốc gia này, cộng đồng Thánh Egidio đang gia tăng hoạt động. Hiện nay, có gần 6.000 thiếu niên đang được chữa trị tại các trung tâm do cộng đồng Thánh Egidio đảm trách. Trong số này, gần một nửa ở Mozambique, hơn 1.000 tại nước Malawi và hơn 800 tại Kenya. Trong số các quốc gia vừa nói, có 3 nước chương trình TRIM được tài trợ của cơ quan Italia đặc trách cộng tác và phát triển. Hồi thượng tuần tháng 9 năm nay, tại Mozambique, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm một trung tâm do cộng đồng Thánh Egidio đảm trách, chuyên chữa trị cho các thiếu niên bị nhiễm HIV/AIDS. Tin viên Áo Quốc. Chiến dịch lễ ba vua tại Áo tài trợ 500 dự án xã hội. Kết quả chiến dịch lễ ba vua tới đây tại Áo sẽ được dùng để tài trợ hơn 500 dự án xã hội tại 19 nước Á, Phi và Mỹ Latin. Giống như hàng năm, từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 sắp tới đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm 2020, 85.000 trẻ em thuộc 3.000 giáo xứ Công giáo tại Áo, quen được gọi là các ca viên ngôi sao, mặc y phục như ba đạo sĩ, đến từng nhà chúc mừng lễ Giáng sinh và lạc quyên để làm việc nghĩa. Chiến dịch lễ ba vua 2020 sẽ chọn Kenya bên Phi Châu làm quốc gia chủ đề và sẽ đặc biệt tài trợ các trẻ em bụi đời tại khu phố lụt lụt ở Nairobi, thủ đô Kenya. Năm nay, lần đầu tiên một ứng dụng điện thoại di động hoặc máy vi tính sẽ giúp các giáo xứ ở Áo tổ chức các chiến dịch lễ ba vua. Ứng dụng này sẽ kết nối với trung ương chiến dịch và chỉ dẫn những thông tin cho các nhóm ca viên ngôi sao. Theo ban tổ chức, tại khu phố Mukuru ở Nairobi, có khoảng 700.000 người dân sống chật chội, trong đó có 60.000 trẻ em bụi đời. Để sống còn, nhiều em phải đi ăn xin hoặc lượm rác. Một toán thuộc trung tâm thăng tiến Mukuru sẽ chuyển sự giúp đỡ cho các em như lương thực, quần áo và thuốc men qua trung gian của các nhân viên xã hội. Ngoài ra, tổ chức từ thiện Kenya cũng điều hành 6 trường học cùng với trung tâm thăng tiến Mukuru, một trung tâm xã hội giúp các trẻ em bụi đời. Tại trung tâm này, các em sẽ được chỗ ngủ, chăm sóc về mặt tâm lý và y tế. Mục tiêu ưu tiên của chương trình này là giúp các em bụi đời trở về với gia đình hoặc được các cha mẹ nuôi chăm sóc. Để chuẩn bị cho chiến dịch lễ ba vua sắp tới, theo lời mời của ban điều hành chiến dịch này, hai người đối tác ở Kenya đã được mời đến thăm các trường học và giáo xứ ở Áo cho đến ngày 10 tháng 12 tới đây, và họ thông tin về các dự án giúp trẻ em, đồng thời cũng cung cấp các thông tin về hoạt động từ thiện ở Kenya. Tổng cộng, từ năm 1954 đến nay, đã có 4 triệu trẻ em và người trẻ tại Áo tham gia chiến dịch lễ ba vua, và họ đã quyên góp được 450 triệu euro để tài trợ các dự án thăng tiến và phát triển các trẻ em tại các nước nghèo. Nguyên trong chiến dịch đầu năm 2019, các em đã quyên góp được hơn 17 triệu 607 ngàn euro. Trên toàn Âu Châu hiện nay, có khoảng nửa triệu trẻ em tham gia chiến dịch lễ ba vua. Tin Baghdad, Iraq. Công giáo Kande cầu nguyện cho các nạn nhân trong các cuộc biểu tình. Trong các thánh lễ Chúa Nhật mùng 1 tháng 12 vừa qua, tại các thánh đường Công giáo Kande ở Iraq, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân, dân sự cũng như quân sự bị thiệt mạng và bị thương trong các vụ biểu tình phản đối chính phủ tại các thành phố Baghdad, Najaf, Nasiriyah và một số thành phố khác. Tòa Thượng phụ Công giáo Kande cho biết, qua việc cầu nguyện, các tín hữu Công giáo bày tỏ tình liên đới với các anh chị em Hồi giáo Shiite và Sunnit đổ máu để bảo vệ tự do và cho quyền được sống trong an ninh và phẩm giá, nhắm tiến đến một tổ quốc vững mạnh, tự do, độc lập và công chính, trong đó không ai bị áp bức và tránh sự trôi dạt tới một tương lai bất định. Từ đầu tháng 10 năm nay, nhiều cuộc biểu tình của người trẻ Iraq diễn ra tại các nơi để phản đối chính phủ thối nát và bất lực. Họ bị cảnh sát và các lực lượng an ninh đàn áp mạnh mẽ. Tổng cộng cho đến nay đã có khoảng 400 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối. Tình trạng này khiến giáo hội Công giáo Kande đã tổ chức 3 ngày ăn chay và cầu nguyện cho đất nước, và đặc biệt trong ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng vừa qua. Tình hình xáo trộn tại Iraq khiến Thủ tướng Iraq, ông Aden Abdel Mahdi, phải tuyên bố từ chức hôm 29 tháng 11 vừa qua. Việc tuyên bố này diễn ra vài giờ sau khi lãnh tụ Hồi giáo Shiite ở Iraq, Ayatollah al-Sistani, kêu gọi quốc hội nước này bất tín nhiệm Thủ tướng Mahdi. Tin Braha Kiệt Khắc. Hội đồng giám mục Kiệt Khắc kiện những kẻ cáo gian về lạm dụng. Hội đồng giám mục Cộng hòa Tiệt đã đệ đơn kiện những kẻ vô danh phao tin đồn về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, ông Ronald Nemeth, luật sư của Hội đồng giám mục Tiệt, thông báo tin này và cho biết qua vụ nạp đơn kiện, các giám mục Tiệt cũng muốn bảo vệ các nạn nhân những vụ vu khống. Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận Braha, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tiệt, đã tuyên bố hôm 24 tháng 11 vừa qua trên đài truyền hình TV Prima ở Braha rằng giáo hội không thể không hành động nếu những người tố giác những vụ lạm dụng tính dục giữa lòng giáo hội Tiệt không nói tên cụ thể. Đức Hồng Y Duca cũng cho biết có 11 vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo Tiệt và 10 người đã bị kết án. Tin New Delhi, Ấn Độ. Giáo hội tại bang Uttar Pradesh lo âu trước dự luật cấm thay đổi tôn giáo. Giáo hội Công giáo tại bang Uttar Pradesh bên Ấn Độ lo âu vì dự luật cấm thay đổi tôn giáo do cưỡng bách, kết hôn, xúi dục hoặc do những cớ giả tạo. Đức cha Gerard John Mathias, giám mục giáo phận Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh, cảnh giác rằng luật này có thể bị lạm dụng để áp bức các nhóm tôn giáo thiểu số. Tuyên bố với hãng tin Công giáo UCA News khi đi ngày 27 tháng 11 vừa qua, Đức cha Mathias nói, tuy dự luật này chưa được nghị viện bang Uttar Pradesh thông qua, nhưng các nhóm tôn giáo thiểu số đã bày tỏ lo âu vì luật có thể bị lạm dụng. Đức cha cho biết, giáo hội Công giáo không hề cổ võ hoặc ép cải đạo và không có bằng chứng nào chứng tỏ giáo hội làm như vậy. Theo hãng tin UCAN, một phát ngôn viên của nghị viện bang này cho rằng, tình trạng pháp lý tại Uttar Pradesh không đủ để kiểm soát những cuộc trở lại đạo. Với 200 triệu dân, bang Uttar Pradesh là bang đông dân nhất tại Ấn Độ. Từ tháng 3 năm 2017, Đảng Quốc gia Ấn giáo BJP lên cầm quyền và thủ tướng bang này là ông Yogi Adityanath, một giáo sĩ Ấn giáo. Uttar Pradesh bị coi là một trong những điểm nóng trong cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Những thành phần Ấn giáo cực đoan thường biện minh cho những vụ bạo hành và tấn công các tín hữu Kitô và viện cớ rằng các Kitô hữu cưỡng bách người Ấn giáo trở lại Kitô giáo. Đảng PJP cai trị liên bang Ấn Độ từ năm 2014 và trong những năm gần đây dần dần nắm các chính phủ tiểu bang tại nước này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại thủ đô Tokyo hôm 25 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Nhật Bản. Buổi chiều ngày 25 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ tại Nhật Bản, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại sân vận động Tokyo Dome với hơn 50.000 người tham dự. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã có bài giảng thánh lễ như sau. Phúc âm chúng ta vừa nghe là một phần trong bài giảng quan trọng đầu tiên của Chúa Giê-xu. Chúng ta thường gọi đó là bài giảng trên núi, và bài giảng ấy mô tả cho chúng ta vẻ đẹp của con đường chúng ta được mời gọi dõi theo. Trong Kinh Thánh, ngọn núi thường là nơi Thiên Chúa hiện ra và mặc khải về Ngài. Hãy đến đây với ta. Chúa nói với ông Môi-se, đó là một ngọn núi mà ta không thể đạt đến đỉnh bằng sức mạnh ý chí hay bậc thang công danh trong xã hội, nhưng phải bằng cách chăm chú, kiên nhẫn và nhạy cảm lắng nghe Thầy ở mỗi ngã rẽ của cuộc đời. Đỉnh núi trình bày với tất cả chúng ta một viễn cảnh mới mẻ hơn bao giờ, với trọng tâm là lòng thương xót của Chúa Cha. Trong Chúa Giê-xu, chúng ta bắt gặp đỉnh cao của ý nghĩa con người. Ngài chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự viên mãn, vượt quá mọi hy vọng và kỳ vọng của chúng ta. Nơi Ngài, chúng ta gặp gỡ một cuộc sống mới. Trong đó, chúng ta nhận ra rằng, chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng, trên con đường đi, tự do trở thành con cái của Chúa, có thể bị đè nén và suy yếu. Nếu chúng ta bị bao vây trong một vòng lẩn quẩn những lo lắng và cạnh tranh, hoặc nếu chúng ta tập trung tất cả sự chú ý và năng lượng của mình vào việc điên cuồng theo đuổi năng suất và chủ nghĩa tiêu dùng, như là tiêu chí duy nhất để đo lường và xác nhận những lựa chọn của chúng ta, hoặc định nghĩa chúng ta là ai, hoặc chúng ta có giá trị gì. Cách đo lường mọi thứ như thế, từ từ làm cho chúng ta trở nên cứng nhắc và thiếu nhạy cảm trước những điều thực sự quan trọng. Thay vào đó, nó khiến chúng ta hổn hển chạy theo những thứ thừa thải hoặc phù du. Háo hức để tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể được sản xuất, đều có thể có được, hoặc kiểm soát được bóp nghẹt và xiềng xích linh hồn chúng ta biết chừng nào. Ở Nhật Bản này, trong một xã hội có nền kinh tế phát triển cao, những người trẻ tôi gặp sáng nay đã nói chuyện với tôi về tình trạng nhiều người bị cô lập về mặt xã hội. Họ vẫn mãi đứng bên lề xã hội, không thể nắm bắt được ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chính mình. Càng ngày, gia đình, trường học và cộng đồng vốn là những nơi chúng ta hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, càng bị xói mòn bởi sự cạnh tranh quá mức trong việc theo đuổi lợi nhuận và hiệu quả. Nhiều người cảm thấy bối rối và lo lắng. Họ bị choáng ngợp bởi quá nhiều yêu cầu và những lo lắng cướp đi sự bình yên và ổn định của họ. Những lời của Chúa tác động lên chúng ta như một thứ dầu thơm làm tỉnh táo. Khi Ngài bảo chúng ta đừng bối rối, nhưng hãy tin tưởng. Ba lần Ngài khẳng định với chúng ta, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo. Đây không phải là một sự khuyến khích bỏ mặc những gì xảy ra xung quanh chúng ta, hoặc vô trách nhiệm về nhiệm vụ và trách nhiệm hàng ngày của mình. Ngược lại, đó là một lời mời gọi thiết lập lại các ưu tiên của chúng ta trên một chân trời rộng lớn hơn về ý nghĩa, và do đó, tìm được tự do để nhìn mọi sự theo cách của mình. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Chúa không nói với chúng ta rằng những nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và quần áo là không quan trọng. Thay vào đó, người mời gọi chúng ta đánh giá lại các quyết định hàng ngày của mình và không bị kẹt hoặc cô lập trong việc theo đuổi thành công bằng bất cứ giá nào, bao gồm cả cái giá phải trả là chính cuộc sống của chúng ta. Não trạng thế gian chỉ đánh giá cao lợi nhuận hoặc những gì một người giành được trong thế giới này. Với một thái độ ích kỷ, chỉ theo đuổi hạnh phúc cá nhân, mà trong thực tế, khiến chúng ta vô cùng bất hạnh và trở thành nô lệ, cũng như cản trở sự phát triển đích thực của một xã hội thực sự hài hòa và nhân bản. Trái ngược với cái tôi cô lập, khép kín và thậm chí là ngột ngạt, chỉ có thể là tiếng chúng ta được chia sẻ, cử mừng và thông truyền. Tiếng gọi của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta cần phải thừa nhận một cách hân hoan rằng, cuộc sống của chúng ta, về cơ bản, là một ân sủng, và tự do của chúng ta là một hồng ân. Ngày nay, đó không phải là điều dễ dàng. Trong một thế giới nghĩ rằng nó có thể tự mình tạo ra những điều nhất định, như là hoa trái của óc sáng tạo hoặc sự tự do. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Kinh Thánh cho chúng ta biết thế giới của chúng ta, đầy ắp cuộc sống và vẻ đẹp, trước hết là một ân sủng quý giá của Đấng Tạo Hóa. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Thiên Chúa ban cho chúng ta vẻ đẹp và sự tốt lành này, để chúng ta có thể chia sẻ nó, và trao ban nó cho những người khác, không phải với tư cách là chủ nhân ông, nhưng là những người chia sẻ trong cùng một giấc mơ sáng tạo của Chúa. Sự chăm sóc đích thực cho chính cuộc sống của chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên là không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, công lý và lòng trung tín đối với người khác. Trước thực tại này, chúng ta được mời gọi, trong tư cách là một cộng đồng Kitô giáo, hãy bảo vệ tất cả sự sống và làm chứng với sự khôn ngoan và can đảm cho một lối sống được ghi dấu bởi lòng biết ơn và lòng trắc ẩn, sự rộng lượng và lắng nghe đơn sơ. Một khả năng nắm bắt và chấp nhận cuộc sống như nó là, với tất cả sự mong manh của nó, đơn sơ của nó, và quá thường là những mâu thuẫn và phiền toái của nó. Chúng ta được kêu gọi để trở thành một cộng đồng có thể học tập và giảng dạy về tầm quan trọng của việc chấp nhận những điều không hoàn hảo, không tinh khiết hoặc không vô trùng, nhưng không kém phần xứng đáng với tình yêu. Là một người tàn tật hoặc yếu đuối thì không xứng đáng với tình yêu sao? Một người là người nước ngoài, một người phạm lỗi, một người đau ốm hay tù đầy, người đó không xứng đáng với tình yêu sao? Chúng ta biết những gì Chúa Giê-xu đã làm. Ngài ôm lấy người phong hủi, người mù, người bại liệt, người pha-ri-sêu và những người tội lỗi. Ngài chấp nhận người trộm lành trên thập tự giá và thậm chí chấp nhận và tha thứ cho những người đóng đinh Ngài. Việc loan báo tin mừng sự sống khẩn thiết đòi hỏi chúng ta, như một cộng đồng, phải trở thành một bệnh viện dã chiến, sẵn sàng chữa lành những vết thương và luôn luôn đưa ra một con đường hòa giải và tha thứ. Đối với người Kitô hữu, tiêu chí khả thi duy nhất mà qua đó chúng ta có thể đánh giá mỗi người và mỗi hoàn cảnh là tiêu chí của lòng thương xót Chúa Cha dành cho tất cả con cái người. Hợp nhất với Chúa, trong sự hợp tác và đối thoại không ngừng với những người nam nữ có thiện chí, kể cả những người có niềm tin tôn giáo khác, chúng ta có thể trở thành men có tính tiên tri cho một xã hội ngày càng bảo vệ và quan tâm đến mọi sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại thủ đô Tokyo hôm 25 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Nhật Bản. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu xong sách Gióp. Từ tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ bắt đầu giới thiệu cho chúng ta một cuốn sách khác trong thể loại các sách giáo huấn, đó là sách Diễn Kệ. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế hôm nay lớp chúng ta tập trung vào sách Diễn Kệ. Ta mở sách Diễn Kệ để trước mặt. Tôi có gửi cho các anh chị bài viết về sách Diễn Kệ. Thì đã đọc từ tuần trước cho nên chắc là nắm vấn đề rõ lắm rồi. Một điều rất là rõ ràng mà ai người ta cũng phải thắc mắc. Tại làm sao mà trong bộ Thánh Kinh Kitô giáo mà lại có một cuốn sách nó nặng về tình cảm như thế này? Vừa mới mở ra trang đầu tiên thì đã ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng. Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu. Vừa mới mở ra thì đã như thế rồi. Mà đọc cho đến đoạn cuối cùng thì cũng quá thể. Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh rẻ. Từ trang đầu đến trang cuối, quá thể. Và người ta phải đặt cái câu hỏi là tại sao một tập thơ tình như thế này lại nằm ở trong một bộ Thánh Kinh Kitô giáo nghiêm cẩn như vậy? Lại thêm một lý do nữa, được đặt ở trong bộ sách thánh mà đang khi đó chả nói gì đến lịch sử thánh. Chúng ta đọc bao nhiêu sách lịch sử thì mình thấy rất rõ phải không? Nói đến lịch sử thánh có nghĩa là một lịch sử mà ở đó Thiên Chúa hiện diện và hoạt động để cứu độ. Sách Diễm Ca chả nên nói rằng, rồi sách Diễm Ca cũng chẳng nói gì đến lề luật cả. Xem chừng đó lại còn phóng túng. Rồi cũng chẳng giống như là sách các tiên tri đưa ra những lời sấm. Mà có nhà chú giải còn nhận xét là chả nói gì đến Chúa. Kiếm tưởng cuối chả thấy từ Chúa đâu, toàn anh với em với nàng với chàng, lung tung cả. Thế thì không biết làm sao mà lại đặt vào bộ Thánh Kinh được. Không chỉ có các anh chị và tôi thắc mắc, mà từ xưa đến nay người ta đã thắc mắc về vấn đề này nhiều lắm rồi. Và sách Diễm Ca nằm trong bộ Thánh Kinh Cựu Ước chứ không phải Thánh Kinh Tân Ước. Và nếu mà là Cựu Ước thì không phải chỉ có Kitô giáo nhìn nhận, mà trước Kitô giáo là Do Thái giáo. Thì ở trong Do Thái giáo người ta đã đặt ra vấn nạn này rồi. Nhưng mà cuối cùng thì có một vị Rabbi, tức là bậc thầy ở trong dân đó, ông ấy rất nổi tiếng, đó là ông Akiba. Ông ấy đưa ra cách giải thích thế này mà ai cũng chấp nhận. Đó là cái tập thi ca này, cuốn sách này diễn tả cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của người. Cái lý do sâu xa nhất nó nằm ở đây. Nhìn thoáng qua thì là một tập thơ tình, nhưng thực sự là ngôn ngữ thi ca được vận dụng ở đây là để diễn tả cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của người. Thế thì Kitô giáo của chúng ta cũng đồng ý như vậy, nhưng mà mình đi xa hơn một bước. Ở đây không chỉ là cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của người chung chung, mà rõ hơn đó là cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Ở đây có lẽ phải chia sẻ thêm suy nghĩ này với các anh chị. Trong những kinh nghiệm của con người thì không có kinh nghiệm nào đẹp cho bằng kinh nghiệm về tình yêu. Tiếc một điều đó là thời đại của chúng ta bây giờ, người ta nói đến tình yêu nhiều lắm, Nhưng mà hình như tình yêu nó dần dần nó bị đồng hóa với tình dục. Có nghĩa là chỉ nghĩ đến có một mặt thôi, xa kỷ. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta, không biết ở trong lớp này có ai đọc thông điệp của Ngài tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu. Thì mở đầu thông điệp Thiên Chúa là tình yêu này, Ngài đưa ra một phân tích về con người. Cái định nghĩa về con người đích thực phải là một tinh thần nhập thể cho một thân xác. Như vậy là có hai yếu tố, và hai yếu tố đó quyện với nhau là một. Nếu mà ta chỉ nhấn mạnh đến có tinh thần mà thôi đó, ngày xưa người ta gọi trong từ tiếng Pháp là amour platonique, một cái tình yêu mà nó chỉ có thiêng liêng thôi, thì điều đấy chắc là chỉ có mấy cái tinh thần. Còn ở nơi con người á, con người không phải là một tinh thần thuần túy, nhưng con người là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Và vì thế tình yêu ở nơi con người nó cũng được thể hiện qua thân xác. Nhưng nguy cơ của thời đại chúng ta thì lại chỉ gói gọn ở trong thân xác mà thôi, mà đánh mất ý nghĩa tinh thần của tình yêu. Và như vậy cái sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong tình yêu mà chỉ có thân xác mà thôi đó, thì xin lỗi, nếu ta so sánh với các loài động vật khác, nó sẽ có cái gì nó hơn. Tôi thì cứ nói với các bạn trẻ bằng cái hình ảnh cho nó cụ thể, đó là thế bây giờ một người thanh niên và một người thiếu nữ mà kết hôn với nhau, yêu nhau rồi thì kết hôn với nhau, họ ăn ở, họ sống chung với nhau, thế thì cái việc họ ăn ở với nhau nó giống hay là nó khác với chuyện là một anh thanh niên anh ấy đi ra đường Huyền Trân Công Chúa chẳng hạn, anh ấy gặp một cô người Việt gốc Tây chẳng hạn, rồi thì cũng có chuyện ăn ở vậy, thế thì nó giống hay là nó khác? Ở đấy ai cũng bảo là nó khác. Nếu mà mình xét cái hành động đó về mặt thân xác á, thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà rõ ràng là về mặt tinh thần nó hoàn toàn khác, phải không? Một đàng thì cả xã hội lên án, và một đàng thì cả xã hội trân trọng. Và trong cái nhìn đức tin Kitô giáo thì hành động đó còn là một hành động thánh thiện. Cái sự khác biệt nó ở đâu nếu không phải là nó ở cái ý nghĩa tinh thần, khi thân xác trở thành ngôn ngữ của tình yêu chứ không phải chỉ là phương tiện để hưởng thụ. Rất là dễ hiểu, ai trong chúng ta cũng thấy như vậy thôi. Thế thì trong kinh nghiệm của con người, tình yêu là một kinh nghiệm tuyệt vời nếu ta hiểu cho đúng.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Thánh nữ Marie Edessa, vị thánh của những ai yêu mến Chúa Giêsu nhưng đã từng sa ngã. Từ nữ ẩn sĩ trở thành gái điếm rồi trở lại và thành thánh. Câu chuyện của thánh nữ mang lại niềm hy vọng cho tất cả chúng ta, những người tội lỗi và yếu đuối. Một số vị thánh suốt cuộc đời luôn thanh khiết, không vương tội lỗi. Lại có các vị thánh khác nhiều năm đã là những tội nhân hoang đàng trước khi trải nghiệm những cuộc hoán cải vĩ đại. Và rồi cũng có những vị thánh có được phần nào cả hai kinh nghiệm trên. với những ai trong chúng ta cảm thấy rằng mình đã hoán cải rồi nhưng vẫn tiếp tục vấp ngã, thì đây chính là những vị thánh nêu gương tuyệt vời. Điều quan trọng không phải là không bao giờ gục ngã, nhưng là biết đứng dậy và tiếp tục bước đi. Thánh nữ Marie Edessa là một vị thánh như thế. Thánh nữ Marie Edessa sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Syria vào thế kỷ thứ tư. Cha mẹ cô đã qua đời khi cô mới 7 tuổi, nhưng cô được chú của mình là thánh Abraham Kidunaya nhận nuôi. Từ đó cô bắt đầu sống một cuộc đời thánh thiện sáng ngời. Suốt 20 năm, Marie sống như một nữ ẩn sĩ. Theo sự hướng dẫn của chú Abraham ẩn sĩ, cô đắm mình trong đời sống cầu nguyện và khổ chế. Nhưng một ngày nọ, một tu sĩ không xứng danh là tu sĩ khi đến thăm cha Abraham bất chợt trông thấy Marie. Với quyết tâm quyến rũ cô, anh dành trọn một năm gây cảm tình và ngày càng trở nên thân thiết với cô, cho đến khi cô gái trẻ trung ngây thơ hiến trao trái tim và thể xác cho anh. Khiếp sợ vì tội đã phạm, Marie xé áo mình và mong chết đi. Giống như Adam và Eva, cô xấu hổ đến nỗi đã trốn tránh người đã yêu thương cô. Cô dằn vặt tự hỏi, tôi phải thưa chuyện với chú tôi thế nào đây? Thôi thì, hãy xem tôi như đã chết và không còn hy vọng gì để được cứu rỗi. Tốt hơn, tôi nên rời khỏi đây, đến một nơi thật xa, chẳng ai biết tôi. Đây là điều mà người ta nên biết rõ. Cho dù xác thịt có yếu đuối đi nữa, thì sau khi sa ngã, cô cũng nên nhớ đến và cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Kitô hữu trước hết là người được đắm mình trong tình yêu của Thiên Chúa, đấng biết rõ tất cả tội lỗi của chúng ta, và dù thế nào đi nữa, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Sau khi sa ngã, lẽ ra Marie cần quay về với Thiên Chúa và cầu xin sự tha thứ, thay vì để mình bị đè bẹp trong sự tuyệt vọng. Đây là một chuyện rất thường xảy ra. Một Kitô hữu tốt lành sai lỗi nặng nề và rồi không bao giờ quay trở lại. Ma quỷ xoay chuyển sự kiêu ngạo của chúng ta thành sự xác tín rằng chúng ta không bao giờ có thể được tha thứ, không bao giờ trở lại làm mình như trước đây. Và vì thế, chúng ta lao đầu vào tội lỗi để tội lỗi trở thành điều xác định mình, thay vì cho phép Đức Kitô một lần nữa viết tên Ngài lên quá khứ của chúng ta và xác nhận chúng ta là của riêng Ngài. Sự tuyệt vọng của Marie làm cô tin rằng một khi đã sa ngã, cô không bao giờ có thể thánh thiện trở lại. Marie trốn khỏi ngôi nhà thiên thánh của mình trong sa mạc để đến nhà thổ. Ở đó cô sống như một người tội lỗi mà cô tin rằng số phận của cô là như thế. Trong khi đó, cha Abraham, chú cô, không hay biết gì cả. Nhưng một đêm kia, cha có thị kiến về một con rồng đang ăn một con chim bồ câu. Hai ngày sau, thì cha lại thấy con rồng này với cái bụng rách toạc. Cha đưa tay vào để kéo con bồ câu ra. Thật lạ lùng, nó không bị chút say sước nào. Cha gọi cháu gái của mình để kể về điều đó, nhưng cô không trả lời. Lúc đó cha Abraham nhận ra rằng cô chính là đối tượng của thị kiến. Ma quỷ đã chiếm đoạt đứa con tinh thần của cha, và tất cả những gì cha có thể làm là cầu nguyện cho cô. Cha Abraham đã cầu nguyện như thế suốt 2 năm trời. Cuối cùng, cha nghe được một tin đồn rằng Marie dịu dàng thuần khiết của cha đang là gái điếm. Giả như Marie biết rằng cha đã rõ về cách sống của cô, hẳn Marie nghĩ rằng cha sẽ khinh ghét và xua đuổi cô. Nhưng cha Abraham là một Kitô hữu, một linh mục và một người cha tinh thần, giống như vị mục tử nhân lành. Không chút do dự, cha đã lên đường, mong muốn con chiên lạc của mình về nhà. Cha Abraham đã không rời nơi ẩn tu của mình trong nhiều thập kỷ. Thế nhưng, Ngài đã tự cải trang thành một người lính và bắt đầu lên đường. Cha hẹn gặp cô gái điếm Mary. Cô không nhận ra cha, cho đến khi cha khóc lóc, Ngài xin cô trở về. Xúc động trước tình yêu mãnh liệt của cha, Mary trở về ẩn thất của mình và bắt đầu sống cuộc đời đền tội. Trong vòng 3 năm, Thiên Chúa đã chứng thực cho sự hoán cải thực sự của cô và biểu lộ lòng thương xót vô biên của Ngài khi ban cho cô ơn làm phép lạ. Không chỉ trở về tình trạng thánh thiện ban đầu, Mary còn được giúp vượt qua tình trạng tội lỗi xấu xa đến việc cầu nguyện nhiều hơn, đức hạnh tuyệt vời hơn và quyền năng lớn lao hơn trong Đức Kitô. Khi nói chuyện với Mary trong nhà thổ, Thánh Abraham nhắc nhở cô, thất bại trong cuộc đấu thì chẳng có gì là mới mẻ cả, điều tồi tệ là cứ nằm ì ở đó. Thánh Mary Edessa là chứng nhân đáng tin cậy cho thấy Thiên Chúa có thể làm gì khi chúng ta dâng Ngài tội lỗi của chúng ta, và chúng ta có thể ra sao khi không dâng tội lỗi của mình cho Thiên Chúa. Lễ mừng thánh nữ Mary Edessa và Thánh Abraham Kidunaya là ngày 29 tháng 10. Chúng ta hãy xin các ngài chuyển cầu cho những người yêu mến Chúa Giêsu nhưng đã từng sa ngã, xin cho họ can đảm thú nhận tội mình để được tái sinh. Lạy thánh nữ Mary Edessa, xin cầu cho chúng con. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.